Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Tú Anh, Thanh Hà, Mai Vân. Xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 5, 2013. Luật sư Dương Hà tố cáo cán bộ trại giam Thanh Hóa cố ý hãm hại ông Cù Y Hà Vũ. Nhật Bản sắp bán 15 máy bay quân sự cho Ấn Độ. Thủ tướng Đức cam kết tránh để nổ ra chiến tranh thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Mỹ thông báo kế hoạch viện trợ kinh tế 4 tỷ đô la cho Palestine. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2013, phim Pháp La Vie d'Adèle đoạt cành cò vàng. Mỗi ngày một sự kiện, Damas chấp nhận tham gia hội nghị quốc tế về Syria. Mục phỏng vấn Quốc hội Việt Nam là của ai? RFI đặt câu hỏi với nhà báo tự do Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh về việc Quốc hội Việt Nam không cho báo chí tham dự các cuộc thảo luận về bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo. Kính thưa quý vị, luật sư Dương Hà tố cáo cán bộ trại giam Thanh Hóa cố ý hãm hại ông Cù Y Hà Vũ. Bị giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu tiện nghi tối thiểu, sức khỏe của tiến sĩ Cù Y Hà Vũ suy giảm. Trong đơn đề ngày 27 tháng 5, 2013, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà tố cáo cán bộ trại giam số 5 của Bộ Công an tại Thanh Hóa cố ý giết chồng của bà. Vụ án Cù Y Hà Vũ bị quốc tế lên án là ngụy tạo. Từ hai bao cao su được gọi là tang vật lúc đầu, chính quyền Việt Nam kết tội ông Vũ, tiến sĩ luật được đào tạo tại Pháp, là tuyên truyền chống nhà nước với bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế.
Trong đơn tố cáo gửi lên các nhân vật cao cấp nhất trong chính quyền Việt Nam, từ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước đến Bộ trưởng Công an, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và của tiến sĩ Cù Quy Hà Vũ cho biết tình trạng sức khỏe của ông Hà Vũ rất kém. Một phần do ông bị bệnh tim bẩm sinh và phần khác là do giam cầm trong lao tù khắc nghiệt. Bà tố cáo giám thị trại giam Lương Văn Tuyến và cán bộ Lê Văn Chiến xin trích cố ý giết công dân Cù Quy Hà Vũ. Bằng cách đẩy tù nhân bất đồng chính kiến này vào thế cuối cùng là phải phản đối bằng tuyệt thực kể từ hôm nay 27 tháng 5. Luật sư Dương Hà mới từ nhà tù Thanh Hóa trở về Hà Nội cho biết.
Cuộc sống của anh Vũ hiện tại thì rất là tất nhiên cũng như tất cả tù nhân khác thôi, rất là khó khăn. Và đặc biệt là với cái trại giam Thanh Hóa ở giữa những cái núi đá rất là nóng như thế mà có mỗi một cái quạt suốt từ mùa hè năm ngoái cho đến bây giờ vẫn hỏng. Luôn luôn hỏng. Hôm qua thì tôi vào tôi hỏi thì anh đã có quạt chưa? Thì anh bảo sửa được một hai hôm thì hôm qua lại hỏng mất rồi, bây giờ lại vẫn chưa có quạt. Thế mà cái quạt năm ngoái cũng giờ này năm ngoái tôi gửi cho chồng tôi thì buộc phải gửi về. Thế thì trước khi đi thăm chồng tôi có gọi điện vào tôi hỏi ông bác sĩ để nhờ hỏi hộ phó giám thị là tôi có được mang quạt lên không? Thì anh ấy có chuyển lời ra nói rằng là phó giám thị bảo rằng thì là quạt hỏng đang sửa nhưng mà sẽ cho sửa, nếu không sửa được thì trại giam sẽ cấp quạt chứ gia đình không được mang vào. Thế còn sức khỏe của anh thì cũng do cái điều kiện ăn ở rất là khó khăn và cực kỳ nóng bức như thế, thành ra huyết áp của anh ấy lên cao. Thì tối ngày 12 tháng 5 năm 13 vừa qua thì anh ấy bị đau tim rất dữ dội đấy. Và chiều ngày 13 tháng 5 thì là anh ấy mệt quá và đã bị ngã vật ra. Anh cùng phòng đã phải gào lên để gọi bác sĩ chạy vào để tiêm cho cái thuốc gọi là thuốc Vasasan để chống co thắt tim để cho anh Vũ được phục hồi sức khỏe. Đấy là cái tình hình sức khỏe của chồng tôi hiện tại. Riêng về quà gia đình gửi vào thăm nuôi ý, thì những cái đồ ăn ý, thì chồng tôi được nhận. Còn cách báo thì có lúc thì được nhận, có lúc thì không được nhận. Và bà đại sứ nước Đức tại Việt Nam có gửi cho chồng tôi hai cuốn sách từ hồi cuối tháng 2. Mà mỗi lần vào thăm là tôi đều hỏi xem anh đã nhận được chưa. Thì đến ngày hôm qua anh nói rằng vẫn chưa nhận được hai cuốn sách đó. Thế còn một số thư mà chồng tôi gửi ra ngoài thì cũng có cái được gửi, cũng có cái không được gửi ra. Và toàn bộ những cái thư, những cái các postcard gửi cho vợ con, anh em họ hàng, bạn bè thân hữu từ Tết đến bây giờ rất nhiều, mấy chục cái các quốc gia ấy đều không được gửi ra. Thì gia đình tôi không biết là vì lý do gì, cũng bởi vì những cái sự mà bất công đối với anh Vũ, cho nên là anh Vũ anh đã quyết định rằng là ngày hôm nay anh ấy sẽ tuyệt thực phản đối lại cái sự bất công của ông Lường Văn Tuyến, giám thị trại giam số 5 đối với ông Vũ.
Mời quý thính giả nghe toàn bài phỏng vấn luật sư Dương Hà trên mạng RFI tiếng Việt trong bài Cù Quy Hà Vũ vô tội vì Quốc hội công nhận ý kiến bỏ điều 4 hiến pháp.
Nhật Bản chuẩn bị ký kết một hợp đồng cung cấp 15 máy bay quân sự cho Ấn Độ nhân chuyến công du của Thủ tướng Manmohan Singh bắt đầu từ ngày hôm nay tại Tokyo. Đây là thương vụ thiết bị quân sự đầu tiên của Nhật Bản kể từ khi nước này bại trận và bị cấm bán vũ khí.
Theo nhật báo kinh tế Nikkei, hợp đồng bán máy bay quân sự lên đến 150 tỷ yen, tức khoảng 1,25 tỷ đô la Mỹ. Vũ khí mà Ấn Độ ngắm nghé là 15 chiếc thủy phi cơ US-2 do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Nhật Bản Shinmeiwa chế tạo và hiện đang được Hải quân Nhật Bản sử dụng. Thủy phi cơ US-2 có tầm hoạt động 4.700 km và có thể đáp xuống mặt biển trong điều kiện biển động mạnh với ngọn sóng cao 3 mét. Theo AFP, một viên chức Bộ Quốc phòng Nhật giữ thái độ thận trọng, không bình luận về thông tin này với lý do là phải chờ đến khi hai bên ký kết xong. Tuy nhiên, do bị giới hạn bởi luật cấm xuất khẩu vũ khí, các thủy phi cơ US-2 bán cho Ấn Độ sẽ không có bộ phận điện tử quân sự nhận diện bạn thù. Trong thời gian gần đây, công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu linh kiện hoặc trang thiết bị quân sự, nhưng chưa bán trọn vẹn thành phẩm. Năm 2011, Tokyo đã nới lỏng đạo luật cấm bán vũ khí để cho các tập đoàn công nghiệp có thể tham gia vào những dự án hợp tác quốc phòng đa quốc gia. Hợp đồng bán thủy phi cơ cho Ấn Độ với danh nghĩa sử dụng cho mục tiêu cứu hộ cũng nằm trong khuôn khổ này. Hoa Kỳ cũng đã đồng ý cho Nhật Bản cung cấp hàng chục tàu tuần duyên võ trang cho Philippines qua ngõ viện trợ phát triển để nâng cao khả năng bảo vệ an ninh và chủ quyền biển đảo của Manila.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, Hàn Quốc từ chối đề nghị đối thoại của Bắc Triều Tiên về hồ sơ giải trừ vũ khí hạt nhân. Dường như đề nghị này được đặc phái viên của chế độ Bình Nhưỡng chuyển qua cho lãnh đạo Trung Quốc trong tuần qua.
Liên quan đến bức thư của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un mà đặc phái viên chế độ Bình Nhưỡng chuyển tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 26 tháng 5 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố việc làm quan trọng hơn lời nói. Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, trong bức thư gửi cho lãnh đạo Trung Quốc, ông Kim Jong-un đã bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hóa. Vòng đàm phán 6 bên bao gồm 2 nước trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, đối với Seoul thì bức thư của lãnh đạo Bắc Triều Tiên chỉ nhằm làm dịu sự khó chịu của Trung Quốc và không có dấu hiệu là Bình Nhưỡng thực tâm muốn đàm phán. Hàn Quốc nhắc lại là Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố không bao giờ muốn đàm phán về việc phát triển vũ khí răn đe, tức vũ khí hạt nhân, nếu như lần này Bình Nhưỡng thực sự muốn đối thoại thì phải từ bỏ việc đưa ra những điều kiện tiên quyết. Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin về chuyến thăm Trung Quốc của đặc phái viên Cho Ryong-hae, nhưng không nói gì đến đề nghị nối lại thương lượng của Bình Nhưỡng. Mặc dù Trung Quốc là đồng minh chủ chốt của Bắc Triều Tiên, thế nhưng quan hệ song phương trong thời gian gần đây đã trở nên căng thẳng do việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa dưới danh nghĩa đưa vệ tinh lên quỹ đạo và tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3. Hoa Kỳ liên tục gây sức ép đối với Trung Quốc để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Theo một số các nhà quan sát thì đặc phái viên của chế độ Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh dường như là để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trong khi đó thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong chuyến thăm California vào các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 sắp tới.
Đài Bắc và Manila tiến hành điều tra song song về vụ một ngư phủ Đài Loan bị cảnh sát biển của Philippines bắn chết cách nay 3 tuần. Nhóm điều tra của Philippines đã đến Đài Loan vào sáng nay, cùng lúc Đài Bắc cử nhân viên đến Manila.
Theo lời phát ngôn viên Bộ Tư pháp Đài Loan vào chiều nay, nhóm điều tra Philippines sẽ xét nghiệm tử thi của nạn nhân. Cuối tuần trước, phía Philippines đã khám xét tàu cá của ông Hồng Thạch Thành. Về phía Đài Loan thì nhân viên nước này sẽ giám sát các khẩu súng mà nhân viên tuần duyên Philippines đã sử dụng để bắn vào tàu cá của Đài Loan và họ cũng sẽ xem xét đoạn băng video ghi lại những hình ảnh khi xảy ra sự cố. Đến nay, Đài Loan luôn khẳng định là Philippines cố ý giết người và đòi Manila phải chính thức xin lỗi. Trong khi đó, thì Philippines nhấn mạnh là tàu cá của ngư dân Đài Loan Hồng Thạch Thành đã xâm phạm trái phép lãnh hải Philippines, nhân viên tuần duyên nước này đã bắt buộc phải nổ súng Tổng thống Benigno Aquino với tư cách cá nhân đã lên tiếng xin lỗi Đài Loan, nhưng cử chỉ đó vẫn chưa giúp cho quan hệ giữa hai nước được hạ nhiệt. Cái chết của ngư dân Đài Loan nói trên đã khiến quan hệ giữa Đài Bắc và Manila trở nên căng thẳng. Đài Bắc áp dụng một số những biện pháp trừng phạt kinh tế Philippines, chẳng hạn như là ngừng tuyển dụng xuất khẩu lao động của Philippines.
Thủ tướng Đức cam kết tránh để nổ ra chiến tranh thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Lần đầu tiên tiếp tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Berlin vào ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel bác bỏ nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Pin mặt trời và thiết bị viễn thông là cây gai trong trao đổi thương mại giữa Bruxelles và Bắc Kinh.
Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Lý Khắc Cường vào chiều tối ngày hôm qua, Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh là Đức và Trung Quốc cùng bác bỏ chủ trương bảo hộ mậu dịch. Với tư cách Thủ tướng của Đức, bà Merkel cam kết nỗ lực để ở cấp châu Âu, các bên nhanh chóng thảo luận với phía Trung Quốc về vấn đề thuế nhập khẩu đánh vào pin mặt trời của Trung Quốc bán sang thị trường châu Âu. Các nhà sản xuất Trung Quốc bị tố cáo là bán phá giá, cạnh tranh bất bình đẳng và gây khó khăn cho các tập đoàn của châu Âu. Ủy ban châu Âu vừa đề nghị tạm thời đánh thuế 47% vào pin mặt trời nhập từ Trung Quốc. Biện pháp này sẽ được cứu xét vào ngày 5 tháng 6 sắp tới, và biện pháp tạm thời đó có thể sẽ trở thành vĩnh viễn trong đợt cứu xét vào cuối năm nay. Ngoài ra thì Bruxelles còn đang điều tra về khả năng Trung Quốc trợ giá cho các nhà sản xuất trang thiết bị viễn thông. Công du nước Đức lần đầu tiên kể từ khi lên giữ chức vụ thủ tướng, ông Lý Khắc Cường đã cực lực bác bỏ những cáo buộc của châu Âu. Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo, quyết định như trên của Bruxelles chẳng những đe dọa đến công ăn việc làm của người dân Trung Quốc, mà còn phương hại đến quyền lợi của các doanh nghiệp và người tiêu dùng châu Âu. Do vậy, Thủ tướng Trung Quốc hy vọng rằng đôi bên sẽ vượt qua được những bất đồng bằng con đường đối thoại. Xin nhắc lại là tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Trung Quốc với Liên hiệp châu Âu lên đến 546 tỷ euro vào năm ngoái. Nhập siêu của châu Âu với Trung Quốc có khuynh hướng gia tăng và đã vượt quá ngưỡng 122 tỷ trong năm vừa qua. Đức hiện tại là đối tác thương mại châu Âu quan trọng nhất của Trung Quốc, và theo các nhà phân tích thì trong mắt Berlin, Trung Quốc ngày càng trở thành một thị trường xuất khẩu quan trọng. Chẳng thế mà năm ngoái, trong vỏn vẹn 7 tháng, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã hai lần công du Trung Quốc. Tại Berlin lần này, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã có một cuộc gặp gỡ riêng với các doanh nhân Đức.
Mỹ thông báo kế hoạch viện trợ kinh tế 4 tỷ đô la cho Palestine. Tối ngày hôm qua, kết thúc cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Al-Sunnah, Jordani, Ngoại trưởng Hoa Kỳ thông báo kế hoạch hỗ trợ kinh tế 4 tỷ đô la cho Palestine, chủ yếu là để đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, công nghiệp. Mục tiêu của kế hoạch là thúc đẩy tổng sản phẩm quốc nội của Palestine tăng thêm 50% trong 3 năm tới. Từ Jerusalem, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình.
John Kerry a dévoilé les contours d'un vaste plan d'investissement dans les domaines de la construction, du tourisme et de l'agriculture.
John Kerry tiết lộ kế hoạch đầu tư quy mô của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như là xây dựng, nông nghiệp hay du lịch. 4 tỷ đô la sẽ được bơm vào các lĩnh vực kể trên để kích thích kinh tế Palestine. Hoa Kỳ hỗ trợ cho Palestine để đẩy lùi nạn thất nghiệp đang hoành hành. Khoản hỗ trợ tài chính kể trên cũng nhằm để giúp nâng cao mức lương trung bình cho người lao động Palestine. Ngoại trưởng Mỹ cho hay ông Tony Blair, đặc sứ của nhóm bộ tứ, bao gồm Nga, Mỹ, Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc về Trung Đông, sẽ điều phối dự án kể trên. Tuy nhiên, ông Kerry nói rõ là vế kinh tế không thể thay thế cho vế chính trị. Washington đề nghị là kế hoạch hỗ trợ kinh tế cho Palestine phải được đi kèm với một số những tiến bộ trong tiến trình đem lại hòa bình cho khu vực. Hồ sơ này đang hoàn toàn bị bế tắc kể từ 3 năm vừa qua. Từ 2 tháng nay, Ngoại trưởng Mỹ đã liên tục đàm phán với cả phía Palestine lẫn Israel để mở lại tiến trình đối thoại. Thế nhưng hiện tất cả vẫn án binh bất động. Tel Aviv một mực đòi đàm phán vô điều kiện, trong lúc đó thì phía Palestine đặt điều kiện là Israel phải chấm dứt toàn bộ các kế hoạch xây khu định cư trên lãnh thổ Palestine. Trong những ngày gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã kêu gọi đôi bên phải lấy một quyết định khó khăn nhưng cần thiết hòng đem lại hòa bình cho khu vực.
Nicolas Falaise, Jérusalem, RFI.
Bộ phim Pháp La Vie d'Adèle đoạt cành cọ vàng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2013. Tối ngày hôm qua, Liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 66 vừa khép lại. Đạo diễn Pháp gốc Tunisia Abdelatif Kechiche cùng với hai nữ diễn viên chính là Aden Exarchopoulos và Léa Seydoux đã bước lên sân khấu để nhận cành cọ vàng trong tiếng hoan hô vang dậy của cung Liên hoan. Như vậy là 5 năm sau Entre les Murs của Laurent Conté, điện ảnh Pháp lại đoạt khôi nguyên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Liên hoan Cannes, ban giám khảo đã giành giải thưởng cao quý nhất cho một bộ phim trực tiếp nói về đề tài đồng tính. 2013 cũng là năm mà điện ảnh châu Á đã tỏa sáng tại Liên hoan Cannes, bộ phim nói về tình phụ tử đầy ý nhị của đạo diễn Nhật Bản Kore-eda, Like Father Like Son, cha nào con nấy, đã ra về với giải thưởng của ban giám khảo. Trong khi đó, nhà làm phim người Trung Quốc Giả Trương Kha thì có tên trong bảng vàng với giải thưởng dành cho kịch bản độc đáo nhất nhờ A Touch of Sign, Thiên Chủ Định. Giải ống kính vàng năm nay đã về tay nhà làm phim người Singapore Anthony Chen, anh tranh tài ở hạng mục Kenzen de Realizator với tác phẩm Ilo Ilo. Kịch bản có hay, cách dàn dựng phim có độc đáo. Thế nhưng, thành công hay thất bại của một bộ phim còn tùy thuộc vào các diễn viên. Giải thưởng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay về tay tài tử người Mỹ Bruce Dern, 76 tuổi. Ông đã xuất thần với vai ông già Woody Grant trong tác phẩm Nebraska của Alexander Payne. Còn về phía nữ thì ngôi sao điện ảnh người Pháp Bérénice Bejo ra về với giải thưởng của Liên hoan Cannes lần thứ 66 nhờ vai diễn Marie trong Le Passé, Quá khứ, của đạo diễn người Iran Asghar Farhadi. Cuối cùng, bộ phim ngắn của đạo diễn người Hàn Quốc Byung-gon Moon, Safe, khép lại danh sách các phần thưởng mà ban giám khảo Cannes 2013 đã đề cử.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chính quyền Damas chấp nhận tham gia hội nghị quốc tế về Syria là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Vào lúc cuộc xung đột tại Syria kéo dài và có nguy cơ lan ra toàn khu vực, có một tín hiệu tích cực là chính quyền Damas đã chấp nhận về nguyên tắc tham gia hội nghị quốc tế Geneva II nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở nước này. Ngoại trưởng Syria Walid Mualem đã thông báo như trên trong chuyến công du Iraq. Lãnh đạo ngành ngoại giao của Syria nhận định hội nghị quốc tế ở Geneva là cơ hội tốt để đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tỏ ý hy vọng là dự án tổ chức hội nghị quốc tế sẽ tiến triển. Ông nói dường như về phía chính quyền Bashar al-Assad, tên của một số người sẽ tham dự hội nghị đã được đưa ra. Tối nay, Ngoại trưởng ba nước Pháp, Mỹ và Nga gặp nhau tại Paris để thảo luận và chuẩn bị cho sự kiện này. Theo sáng kiến của Moscow, ngày 30 tháng 6 năm ngoái, Hội nghị quốc tế về Syria đã được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham dự của 5 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Anh và đại diện Liên đoàn Ả Rập, Iraq, Kuwait, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện của Liên Hiệp Châu Âu. Tuy nhiên, một năm đã trôi qua, xung đột vẫn tiếp tục tại Syria, khoảng 94.000 người đã thiệt mạng. Do vậy, Nga, đồng minh chủ chốt của chế độ Assad và Hoa Kỳ cố gắng tổ chức hội nghị quốc tế về Syria, được gọi là hội nghị Geneva II vào đầu tháng 6 tới đây, nhằm thúc đẩy chính quyền Damas và phe đối lập đối thoại với nhau. Triển vọng tổ chức hội nghị Geneva II tạo hy vọng cho một giải pháp chính trị tại Syria, bởi vì cộng đồng quốc tế lo ngại cuộc khủng hoảng này lan sang các nước láng giềng. Liban đang ngày càng bị lôi kéo vào cuộc chiến tại Syria. Từ hơn một tuần nay, lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban đứng về phía quân đội chính quyền Damas, tấn công, chiếm lại thành phố chiến lược Qusay ở miền trung Syria. Chính trường Liban bị chia rẽ nặng nề giữa hai phe chống và ủng hộ chế độ Damas. Jordani, nước láng giềng của Syria, thông báo là đang đàm phán về việc cho phép một số nước triển khai tên lửa Patriot trên lãnh thổ của mình, phòng ngừa xung đột từ Syria tràn sang. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định xây hàng rào trên một phần đường biên giới chung với Syria sau khi xảy ra vụ khủng bố ở Reyhanli ngày 11 tháng 5 vừa qua, làm 51 người thiệt mạng. Ankara hiện đang cứu mang khoảng 400.000 người tị nạn Syria. đã đến lúc chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán, bởi vì đây là ý muốn của Nga, đồng minh trụ cột của chế độ Damas. Còn Trung Quốc, một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, với thái độ thực dụng đã tuyên bố là ủng hộ mọi giải pháp hòa bình cho Syria. Trái bóng hiện nay đang trên sân của phe đối lập Syria. Phát ngôn viên của Liên minh đối lập Syria, ông Louis Safi cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Walid Mualem là chưa đủ, bởi vì chế độ Damas vẫn chưa nói là liệu ông Assad có sẵn sàng ra đi hay không. Thế nhưng từ 4 ngày qua, phe đối lập họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được đồng thuận về việc lựa chọn thêm 22 thành viên tham gia ban lãnh đạo liên minh. Nhiều nhân vật đối lập lo ngại về hậu quả của sự chia rẽ bên trong liên minh. Song song với cuộc gặp của ba ngoại trưởng Pháp, Mỹ, Nga tại Paris, thì vào tối nay, một cuộc họp khác của châu Âu cũng sẽ được tổ chức tại Bruxelles. Ngoài việc thảo luận khả năng triển hạn các biện pháp trừng phạt chế độ Damas, cuộc họp ở Bruxelles còn đề cập đến vấn đề cung cấp vũ khí cho phe đối lập. Từ nhiều tháng qua, các nước châu Âu vẫn bất đồng trong hồ sơ này. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam cho dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện, với chủ đề Nhân sĩ trí thức thất vọng về việc tiếp thu ý kiến sửa đổi hiến pháp. Từ Sài Gòn, giáo sư tương lai trả lời phỏng vấn của RFI. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với chủ đề Quốc hội Việt Nam là của ai? RFI đặt câu hỏi với nhà báo tự do Phạm Chi Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh về việc Quốc hội Việt Nam không cho báo chí tham dự các cuộc thảo luận về bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo.
Gần đây vào ngày 23 tháng 5, báo chí Việt Nam đã đồng loạt đưa tin là báo chí sẽ không được tham dự các phiên họp của Quốc hội, thảo luận và bỏ phiếu để miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Bộ trưởng Tài chánh, Tổng kiểm toán nhà nước, cũng như phiên Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc chuẩn bị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Vì sao Quốc hội là cơ quan dân cử cao nhất nhưng lại không cho báo chí tham dự các phiên thảo luận? Sự kiện thiếu dân chủ này lại diễn ra vào lúc lần đầu tiên Quốc hội tổ chức việc bỏ phiếu tín nhiệm. Chúng tôi đã đặt câu hỏi với nhà báo tự do Phạm Chí Dũng hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa anh, sự kiện báo chí Việt Nam không được dự các phiên thảo luận của Quốc hội, theo anh thì có phải cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội sợ lộ các thông tin bí mật liên quan đến việc bỏ phiếu tín nhiệm các nhân vật trong chính phủ không ạ?
Về vấn đề này tôi cũng đang đặt câu hỏi. Tại sao báo chí lại không được tham dự vào những cái phiên họp thảo luận trong cái buổi đầu tiên trong lịch sử Quốc hội tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm như vậy? Đối với một cơ quan dân cử cao nhất như Quốc hội, thì việc mà không cho báo chí tham dự là một biểu hiện thiếu dân chủ một cách lạ lùng. Tôi viện dẫn một câu trả lời chính xác và đơn giản nhất cho câu hỏi trên là ý kiến của ông Nguyễn Minh Thuyết. Ông Thuyết nguyên là đại biểu Quốc hội. Ý kiến của ông Thuyết là như thế này. Quốc hội chỉ họp kín trong một số trường hợp, thường là để bàn những việc liên quan đến bí mật quốc gia. Còn bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước không thuộc phạm vi bí mật quốc gia. Ở những khóa Quốc hội kỳ trước, ông Nguyễn Minh Thuyết đã từng là một nghị sĩ nổi bật về nhiều ý kiến, đóng góp và phản biện sắc sảo. Điều mà tất nhiên không phải tất cả 500 đại biểu Quốc hội đều có đủ dũng khí nói ra một cách thẳng thắn và công tâm.
Nhưng thưa anh, khi cấm báo chí tham dự những phiên họp có nội dung không bí mật, thì chủ trương dân chủ hóa và công khai của Quốc sẽ ra sao?
Về mặt luật thì chúng ta có thể thấy là báo chí vẫn thường được xem là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và dân chúng, hoàn toàn có đủ tư cách được tham dự các cuộc họp của Quốc hội theo quy định của Điều 67 Luật Tổ chức Quốc hội. Quốc hội họp công khai và Điều 70 về đại diện các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan báo chí, công dân và khách quốc tế có thể được mời tham dự các phiên họp công khai của Quốc hội. Ông Nguyễn Minh Thuyết, nguyên đại biểu Quốc hội, cũng cho rằng việc tổ chức lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm lần đầu tiên được tổ chức ở Quốc hội, kể cả các buổi thảo luận về vấn đề này, cũng là một vấn đề rất cần được công khai. Nhưng mà hình như bất nhất là một thói quen khó chuyển rời của các quan chức Việt Nam, dù là quan chức của tự do dân cử. Xin hãy nhớ lại, vào ngày 16 tháng 5 năm 2013, khi chỉ đạo việc chuẩn kỳ họp, thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu tăng cường công khai thông tin cho báo chí. Ông nói, ví dụ bàn về tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng thì có gì mà phải họp kín. Báo chí cũng sẽ rất quan tâm đến việc lấy tín nhiệm, vấn đề hiến pháp cũng vậy. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, tức là chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, chuẩn bị nội dung để công bố thông tin, giải thích rộng rãi với dư luận. ông Hùng đến như vậy. Thế nhưng khi kỳ họp Quốc hội vừa mới bắt đầu, thì báo điện tử VN Economy của Việt Nam trong phần nhật ký nghị trường trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2013 lại mô tả một cách đầy ẩn ý. Trung tâm báo chí kỳ họp thứ năm từ chiều 22 tháng 5 đã khá vất vả khi phải thay đổi đến 3 lần thông cáo về nội dung báo chí không được dự và liên quan đến công tác nhân sự. Một chi tiết khác cũng cần lưu tâm và nên được mổ xẻ sâu xa hơn là việc cấm báo chí dự lại diễn tiến ngay sau khi có quy chế cung cấp thông tin cho báo chí của chính phủ.
Thưa anh, phải chăng đó là do sợ có những thông tin gọi là nhạy cảm, như Việt Nam thường hay nói là sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng?
Tôi cũng cho là như vậy. Và những thế lực thù địch ở trong ngoặc kép, cần nói thẳng là hầu hết nhân sự mà Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đều liên quan trách nhiệm đến các lĩnh vực quản lý, điều hành trọng của quốc gia như ngân hàng, đất đai, xăng dầu, điện lực, thuốc y tế, giáo dục, thất nghiệp, thiếu tố, tòa án, tham nhũng. Và đều là những chủ đề và cả những vấn nạn liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và có rất nhiều ý kiến của người dân và cử tri kiến nghị và yêu cầu phải giải quyết xử lý. Do đó, việc bỏ tín nhiệm đối với những nhân sự liên đới trách nhiệm này lại càng phải công khai cho người dân và cử tri chứ không thể ẩn giấu được. Câu hỏi chúng ta cần đặt ra là việc cấm báo chí tham dự có liên quan đến những vấn đề nhạy cảm như điều 4 hiến pháp, như việc đổi tên nước, chế độ sở hữu toàn dân hay sở hữu tư nhân về đất đai, có thu hồi đất hay không đối với các dự án kinh tế xã hội trong luật đất đai, ý tưởng về luật biểu tình, luật trưng cầu dân ý và nói chung là toàn bộ dự thảo hiến pháp sau 3-4 lần sửa đổi thì có nên cấm báo chí hay không? Và một câu hỏi khác là việc cấm báo chí tham dự liệu liên quan đến việc vào đầu kỳ họp Quốc hội lần này, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý đã đưa ra một báo cáo có tính định hướng về dự thảo sửa đổi hiến pháp, trong đó đặc biệt là những nguyên điều 4 không đổi tên nước, những nguyên tinh thần sở hữu toàn dân trong luật đất đai, vẫn thu hồi các dự án kinh tế xã hội. Có một chi tiết rất đáng chú ý là báo cáo của ông Phan Trung Lý đã xác quyết là sẽ không đưa vào chương trình năm 2014 luật biểu tình, luật trưng cầu dân ý theo đề xuất của chính phủ. Sự việc này xảy ra ngày 23 tháng 5 năm 2013 khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành với đề xuất của chính phủ đưa luật biểu tình và trưng cầu dân ý. Một hiện tượng đáng ngạc nhiên là 3 ngày trước khi kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 khai mạc, chính phủ đã có văn bản về hoàn thiện 7 nhóm vấn đề của dự thảo sửa đổi hiến pháp liên quan đến những đề xuất về sự cần thiết phải có luật biểu tình và luật trưng cầu dân ý. Theo tôi, đây là một hiện tượng chưa từng có từ trước đến nay. Báo chí trong nước cũng cho biết ngoài đề nghị của chính phủ, thì đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội là Nguyễn Đức Trung, ông Trung hiện nay là giám đốc công an thành phố Hà Nội, cũng đề nghị đưa luật biểu tình vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 năm 2014. Ngoài ra, thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị đưa luật trưng cầu dân ý vào chương trình cho ý kiến tại Quốc hội thứ 8 2014.
Dạ thưa anh, nhưng trước đây là chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng đề xuất trước Quốc hội là nên có luật biểu tình, phải không ạ?
Dạ, thời điểm đó vào tháng 11 năm 2011, trong một cuộc họp Quốc hội thì chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lên diễn đàn phát biểu và ông đưa ra đề xuất về luật biểu tình trước Quốc hội. Nhưng mà từ đó cho tới nay là gần 2 năm qua mà vẫn chưa có một cái gì cả. Còn vào lần này thì theo một đại biểu Quốc hội là ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, thì Thủ tướng cũng đã đề xuất nhưng mà dự luật biểu tình vẫn chưa được đưa vào chương trình năm 2014. Ông Nghĩa nói tiếp là năm ngoái Thủ tướng và một số vị đại biểu đã đề xuất xây dựng luật này. Một chi tiết đáng chú ý là chính VN Economy là báo điện tử của Việt Nam cũng nhận xét rằng nhiều vụ biểu tình vì lãnh thổ bị xâm phạm cũng bị đánh đồng để tụ tập gây rối mất trật tự. Điều có vẻ rất khó hiểu là trong khi chính phủ là cơ quan phải chịu trách nhiệm trực tiếp và gay gắt nhất về việc giải quyết khiếu kiện và biểu tình đông người, đã đồng thuận với phương án cần có luật biểu tình mà luật trưng cầu ý dân, chính Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại không chấp thuận, cho dù Quốc hội chính là cơ quan thể hiện quyền lực cao nhất của người dân.
Thưa anh, có vẻ như là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang muốn thể hiện một thứ quyền lực riêng, trong khi ở phương Tây thì không chỉ báo chí mà người dân bình thường cũng có thể tham dự các phiên họp của Quốc hội.
Tôi có cảm giác là như vậy và tôi cũng đáng buồn cho là như vậy. Tôi có nghe những câu chuyện ở Pháp, người ta có thể cho 10 người dân đầu tiên đăng ký tham dự công khai một phiên họp Quốc hội. Còn ở đây thậm chí là báo chí bị dùng cái từ ở trong nước gọi là cấm cửa, không được can dự một số việc nào đó, thực ra thì không có thông tin gì gọi là bí mật. Cho nên là báo chí trong nước đặt ra câu hỏi càng ngày càng siết thì điều đó rằng xé trong chính thị trường được coi là của dân, do dân và vì dân. Chúng ta hãy tự hỏi, Quốc hội vẫn thường yêu cầu chính phủ và các bộ ngành phải minh bạch tình hình, hành quản lý và các số liệu. Nhưng vì sao Quốc hội lại không minh bạch việc bỏ phiếu tín nhiệm với hành chính thông qua báo chí? Chúng ta cũng tự hỏi rằng việc cấm chí tham dự bỏ phiếu tín nhiệm là chủ trương của văn phòng Quốc hội hay từ những người cao nhất của Quốc hội? Quốc hội là do dân cử, báo chí cũng là của dân. Không cho báo chí tham dự, Quốc hội có còn là của dân hay không? Và không cho báo chí tham dự, Quốc hội có phải trở nên độc đoán và mất dân chủ, chính trong môi trường nghị trường? Thì câu hỏi cuối cùng là Quốc hội là của ai?
Dạ, xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng, hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, đã vui lòng dành thời giờ trao đổi với RFI Việt ngữ.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Dương Hà tố cáo cán bộ trại giam Thanh Hóa cố ý hãm hại ông Cù Huy Hà Vũ. Nhật Bản sắp bán 15 máy bay quân sự cho Ấn Độ. Thủ tướng Đức cam kết tránh để nổ ra chiến tranh thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Hoa Kỳ thông báo kế hoạch viện trợ kinh tế 4 tỷ đô la cho Palestine. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2013, bộ phim Pháp La Vida Del đoạt cành cọ vàng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Damas chấp nhận tham gia hội nghị quốc tế về Syria. Quốc hội Việt Nam là của ai? RFI đặt câu hỏi với nhà báo tự do Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh về việc Quốc hội Việt Nam không cho báo chí tham dự các cuộc thảo luận về bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo. Thưa quý vị, ngay sau đây là một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc biểu tình chống đám cưới người đồng tính hôm qua tại Pháp là chủ đề quan tâm hàng đầu trên báo chí ngày thứ hai này, chiếm nhiều trang tít lớn, trang đầu cũng như bài xã luận. Điểm đầu tiên ghi nhận như tượng của báo Lạc Khoa là huy động không ngơi nghỉ, cho dù như tờ Libération nhận thấy là quả bóng đang xì hơi, và Les Echos thì ghi nhận là phong trào bị chia rẽ. Nhưng dù thế thì vẫn gây đau đầu cho chính phủ và cả đảng đối lập cánh hữu UMP.
Về châu Á, nhật báo Thái Lan The Nation hôm nay đã tỏ ra lo ngại trước sự vươn lên của Miến Điện có thể ảnh hưởng đến vai trò vị trí của Thái Lan.
Phải chăng vì thân Trung Quốc, Thái Lan sẽ để mất vai trò trung tâm khu vực vào tay Miến Điện? Đây là khả năng đã được The Nation nêu lên trong bối cảnh Miến Điện vừa nhận được hậu thuẫn to lớn của hai cường quốc thế giới là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong bài nhận định Thái Lan đi về đâu vào lúc Miến Điện vươn lên, nhà bình luận Kavi Chonkitawan của The Nation đã không ngần ngại kêu gọi chính quyền Bangkok thức tỉnh trước nguy cơ vai trò của Thái Lan bị mờ đi. Bài báo nêu bật hai dấu hiệu cho thấy là Thái Lan đã không còn được Nhật Bản và Hoa Kỳ trọng vọng như xưa. Trong trường hợp Nhật Bản, theo The Nation, trong buổi gặp đồng nhiệm Shinzo Abe tại Tokyo hôm thứ Năm 23 tháng 5 tuần qua, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat đã kêu gọi Nhật Bản đầu tư vào dự án khổng lồ Dawei tại Miến Điện mà Thái Lan có tham gia. Thế nhưng, cùng ngày, báo chí lại nhấn mạnh rằng, nhân chuyến công du Miến Điện một hôm sau đó, Thủ tướng Nhật Bản sẽ loan báo kế hoạch tài trợ dài hạn trị giá gần 1 tỷ đô la cho Miến Điện, nhưng với một đề án khác trong tầm nhắm, chứ không phải là kế hoạch phát triển Dawei được đề xuất, ít ra là trong thời gian trước mắt.
Trong trường hợp Hoa Kỳ, tờ báo Thái Lan ghi nhận là trong chuyến công du nước Mỹ, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đã được đồng nhiệm Obama tiếp đón ngay tại Nhà Trắng. Cuộc họp được nối tiếp ngay sau đó bằng việc ký kết một hiệp định khung về thương mại và đầu tư, một điều mà Thái Lan, đồng minh lâu đời nhất của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á, đã không làm được. Mặt khác, cũng theo The Nation, Thủ tướng Thái Lan Yingluck cũng chưa hề được chính thức mời đến thăm Nhà Trắng, cho dù trong tuần qua, hai hai nước đã kỷ niệm 180 năm ban chào.
Theo nhà bình luận Kavi Chonkitawan ở Thái Lan, hiện nay đã xuất hiện mặc cảm ngày càng mạnh là đất nước đang đi xuống trong lúc Miến Điện lại vươn lên, với Tổng thống Thanh Sen được biết đến ở Mỹ là biểu tượng của cải cách, trong khi lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi là biểu tượng của nền dân chủ. Nhật báo Thái Lan ngậm ngùi, Thái Lan từng là trung tâm của các sáng kiến đối ngoại từ Nhật Bản và Hoa Kỳ liên quan đến Đông Nam Á. Nhưng những ngày đó giờ đã không còn nữa. Bây giờ, đất nước của những nụ cười đã được thay thế bằng Miến Điện. Vì sao nên nỗi này? The Nation đã nêu bật một nguyên nhân. Thái Lan đã không thích ứng kịp với chính sách tái cân bằng lực lượng của Mỹ qua châu Á, đã được tuyên bố vào tháng 11 năm 2011. Miến Điện đã chuyển đổi nhanh chóng khi cho thấy là họ muốn thoát khỏi thế phụ thuộc vào Trung Quốc để phát triển quan hệ đa dạng với các nước lớn khác như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Ấn Độ và Nhật Bản. Miến Điện đã thành công, trong lúc Thái Lan thì không. Theo The Nation, đã đến lúc Thái Lan phải thức tỉnh trước thực tế khắc nghiệt rằng Hoa Kỳ không thể chờ đợi lâu dài nữa. Với sự nổi lên của Trung Quốc và các hệ quả ngoại giao kèm theo, thì Washington không ủng hộ cách tiếp cận của Bangkok. Bài bình luận trên The Nation kết luận, trừ phi có những thay đổi đáng kể trong giới lãnh đạo cao cấp của Bộ Ngoại giao Thái Lan, cũng như trong một số nguyên lý cơ bản, thì chính sách đối ngoại liên quan đến các đại cường sẽ tiếp tục bị suy yếu hơn nữa. Hệ quả là Thái Lan, dù có vị trí độc đáo trên lục địa Đông Nam Á, sẽ không thể là đầu tàu khu vực như mong muốn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng nhìn về châu Á, báo Le Monde trở lại sự kiện Bình Nhưỡng gửi đặc sứ đến Bắc Kinh vào cuối tuần qua, mà trong hàng tích tờ báo đánh giá là để trấn an người đồng minh.
Tác giả bài báo, thông tín viên của Le Monde tại Trung Quốc Brice Fredoletti ghi nhận, là nhìn từ phía Bắc Kinh thì chuyến đi Trung Quốc kéo dài 3 ngày của Phó Đô đốc Bắc Triều Tiên Cho Yong-hae với một chương trình gặp gỡ cấp cao là một thành công lớn. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh chưa bao giờ quan hệ hai nước xuống thấp như hiện nay sau các vụ thử nghiệm hạt nhân tên lửa của Bình Nhưỡng, vụ bắt giữ tàu cá Trung Quốc, v.v. Và không ai ngờ là nhân vật thứ hai của quân đội Bắc Triều Tiên sẽ được Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp vào ngày thứ Sáu 24 vừa qua. Ông Cho đã trao cho Chủ tịch Trung Quốc một bức thư của Kim Jong-un. Bài báo nhắc lại là nội dung thư không được tiết lộ, nhưng Tân Hoa Xã đã nêu bật ước muốn thành thật của Bắc Triều Tiên, muốn tạo một môi trường hòa bình ở ngoài để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống dân chúng của họ. Bắc Triều Tiên cũng sẵn sàng làm việc với tất cả các bên có liên can qua đối thoại đa phương, nhất là cuộc đối thoại sáu bên. Le Monde nhắc lại là khuôn khổ đối thoại này là sáng kiến của Trung Quốc và đã đi vào bế tắc từ năm 2009 do Bình Nhưỡng ngừng tham dự. Tác giả bài báo đánh giá là các cam kết của Bình Nhưỡng ứng xử tốt rất có lợi cho Trung Quốc vì ông Tập Cận Bình sẽ không đến tay không gặp ông Obama trong cuộc họp thượng đỉnh ngày 7 tháng 6 tại California. Le Monde trích các nhà quan sát cho là viễn ảnh trên và việc vào cuối tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc còn tiếp Tổng thống Hàn Quốc tại Bắc Kinh, trước khi tiếp sau đó lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un, nếu ông không có dở trò. Chắc chắn đóng một vai trò trong việc Bình Nhưỡng cử Phó Đô đốc Châu đến Bắc Kinh.
Liên quan đến Trung Quốc, báo Kinh tế Lizico chú ý đến một chuyến viếng thăm khác, chuyến viếng thăm Đức của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Điểm được tờ báo quan tâm trước tiên và nêu bật trong hàng tựa là Thủ tướng Merkel nhân dịp này muốn tháo gỡ mình trong quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu.
Phải nói, chuyến đi châu Âu của ông Lý Khắc Cường diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Bruxelles và Bắc Kinh, nhất là trên pin mặt trời. Châu Âu muốn đánh thuế chống phá giá từ 37% đến 69% trên loại pin này nhập từ Trung Quốc. Thủ tướng Đức đã không mấy tán đồng mà muốn vận động cho một giải pháp chính trị để tránh cho hai bên lao vào một cuộc chiến chống phá giá không có lợi cho ai cả. Liseko còn thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên Berlin và Bắc Kinh qua sự kiện bà Merkel là lãnh đạo Liên hiệp châu Âu duy nhất trong chương trình tiếp xúc của Thủ tướng Trung Quốc trong vòng công du của ông. Quan hệ tốt đẹp này cũng dễ hiểu. Trung Quốc là đối tác thương mại thứ ba của Đức sau Pháp và Hà Lan với kim ngạch trao đổi 144 tỷ euro trong năm 2012. Theo Liseko, đối với ngành công nghiệp Đức mà xuất khẩu đã phải chịu tác động của khủng hoảng, thì Trung Quốc là con gà đẻ trứng vàng. Năm 2012, các tập đoàn xe hơi Đức Volkswagen, Daimler hay BMW Group đã bán được 2,8 triệu xe trên thị trường Trung Quốc. Trong lúc, trong lĩnh vực máy móc xuất sang Trung Quốc thì đã mang về 17 tỷ euro. Trong bối cảnh này, theo tờ báo, hơn bao giờ hết, Thủ tướng Đức phải rất quan tâm đến mối quan hệ với Trung Quốc. Nhưng điều gây ngạc nhiên cho châu Âu trong chuyến đi của Thủ tướng Trung Quốc tại đây không phải là ở Đức mà là ở Thụy Sĩ trước đó. Ông Lý Khắc Cường đã ký một nghị định thư tại đây vào tuần qua. Qua đó, hai bên sẽ đi đến việc ký kết một hiệp định tự do mậu dịch mà theo Liseko có thể là vào mùa hè tới đây. Theo tờ báo, đây là một sự đột phá chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc. Và như ông Lý Khắc Cường nêu bật, đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc ký một thỏa thuận như vậy với một nước kinh tế phát triển. Tác giả bài báo trên tờ Liseko cũng hóm hỉnh xem việc ký kết vừa qua tại Thụy Sĩ như một sự chế giễu đối với châu Âu, trong lúc mà như nói trên, Bruxelles và Bắc Kinh đang sẵn giọng căng thẳng thương mại, chuẩn bị mở cuộc chiến chống phá giá.
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với chủ đề Nhân sĩ trí thức thất vọng về việc tiếp thu ý kiến sửa đổi hiến pháp. Từ Sài Gòn, giáo sư tương lai trả lời phỏng vấn của RFI.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 20 tháng 5 vừa qua, trước Quốc hội, ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp, đã trình bày giải trình tiếp thu ý kiến nhân dân về bản dự thảo này. Trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo, cũng cho biết là Ủy ban đã nghiêm túc tiếp thu chắt lọc ý kiến để thể hiện ý chí của nhân dân. Thế nhưng qua trình bày của ông Phan Trung Lý, có vẻ như Hiến pháp 1992 sẽ không có thay đổi gì lớn, kể cả trong vấn đề tên nước. Ban đầu đã có đề xuất rằng nên lấy lại tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng trong buổi giải trình ngày 20 tháng 5, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp, không biết căn cứ vào đâu, đã khẳng định rằng đa số ý kiến đề nghị tiếp tục quy định tên nước là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông Phan Trung Lý cho rằng thay đổi tên nước trong thời điểm hiện nay sẽ dẫn đến những hậu quả không có lợi, thậm chí có thể bị xuyên tạc là ta đang xa rời mục tiêu, xa rời con đường lên chủ nghĩa xã hội. Cũng theo lời trưởng ban biên tập dự thảo hiến pháp, nhân dân tán thành việc khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước. Như vậy tức là sẽ không có chuyện bỏ điều 4 hiến pháp, cũng như sẽ không có chuyện bỏ khái niệm sở hữu toàn dân về đất đai, tức là vẫn không công nhận sở hữu tư nhân. Kinh tế Việt Nam thì sẽ tiếp tục được định nghĩa là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy là Ủy ban dự thảo hiến pháp đã không chấp nhận bất cứ ý kiến đóng góp nào của giới nhân sĩ trí thức, đặc biệt là của nhóm kiến nghị 72 về việc sửa đổi hiến pháp Việt Nam theo hướng dân chủ hơn. Không những thế, báo chí chính thức tiếp tục đả kích nặng nề nhóm nhân sĩ trí thức này cũng như nhóm các công dân tự do, tức là những nhóm đã có những kiến nghị cụ thể về sửa đổi hiến pháp, như trong bài báo đăng ngày 16 tháng 5, tựa đề Không thể khoác áo dân chủ để kích động gây rối. Tờ Hà Nội Mới cho rằng những kiến nghị như của nhóm kiến nghị 72 hay của nhóm các công dân tự do là những thủ đoạn kích động hết sức nguy hiểm nằm trong âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tờ Hà Nội Mới còn khẳng định hành động của những người đó không xuất phát từ tinh thần dân chủ, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, mà chỉ để thỏa mãn những mục tiêu cá nhân, thậm chí chỉ để đánh bóng tên tuổi. trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, giáo sư tương lai thuộc nhóm kiến nghị 72, cho biết ông không cảm thấy bất ngờ về bản giải trình tiếp thu ý kiến của ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp, nhưng ông tin rằng những đóng góp như của nhóm kiến nghị 72 đã không uổng phí, bởi vì việc góp ý sửa đổi hiến pháp vừa qua đã là dịp để người dân Việt Nam mạnh mẽ đòi hỏi dân chủ. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với giáo sư tương lai qua điện thoại từ Sài Gòn. RFI Việt ngữ xin kính chào giáo sư tương lai. Xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa giáo sư, trong buổi giải trình tiếp thu ý kiến nhân dân đóng góp cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp ngày 20 tháng 5 vừa qua đã cho thấy là rốt cuộc hiến pháp Việt Nam sẽ không có những thay đổi gì lớn lao. Vậy thì trước hết ông có phản ứng như thế nào về buổi giải trình này ạ?
Thực ra thì tôi cũng dự đoán là mọi việc cũng như cũ thôi, không có cái gì mới. Tất cả những cái điểm gì mà chúng tôi chờ đợi thì đều thấy thất vọng. Khi nói chúng tôi chờ đợi á, tức là tôi dựa vào kiến nghị của chúng tôi, tạm gọi là kiến nghị 72 đấy, của 72 người ký đầu tiên đấy, và bây giờ được là mười mấy nghìn người rồi á. Thì trong cái đó chúng tôi nêu lên 7 cái kiến nghị. Thì nói chung lại á, qua cái trình bày này á, những cái điểm rất cơ bản mà chúng tôi nghĩ không thể không sửa nếu như có ý định sửa đổi hiến pháp, thì chả có cái điểm nào mà tôi thấy là hài lòng. Thế thì đây là một cái điều mà tuy là biết trước rồi nhưng mà nó vẫn cứ thấy nó buồn. Bởi vì bao nhiêu công của, bao nhiêu thời gian bỏ ra làm rất nhiều chuyện. Nhưng mà cuối cùng thì là cái gì? Không có một cái điểm nào tiếp thu được cái nguyện vọng của dân. Cho nên nói thật là tôi rất là thất vọng khi lướt qua báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý về các cái nội dung cụ thể của dự thảo sửa đổi hiến pháp trên cơ sở ý kiến của nhân dân. Tôi cảm thấy rằng là người ta lãng phí thời gian, tiền bạc và ý chí của nhân dân một cách vô ích.
Thưa giáo sư tương lai, trong quá trình góp ý kiến để sửa đổi hiến pháp vừa qua thì cũng đã có đề xuất là nên đổi tên nước trở lại là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giống như vào thời năm 1946. Nhưng mà trong bản giải trình ngày 20 tháng 5 vừa qua thì ông Phan Trung Lý cho rằng nên giữ nguyên tên nước là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bởi vì làm như thế mới có thể khẳng định được con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Vậy thì ý kiến của giáo sư về vấn đề này là như thế nào ạ?
Thì hồi đầu khi mà nghe ý kiến của ông Chủ tịch Quốc hội đưa ra hai phương án về cái lời nói đầu về tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoặc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì cũng đã có một vài người cảm thấy hình như bây giờ người ta cũng có một cái gì đó tiến bộ, quay trở lại với ý kiến của Hồ Chí Minh và cái hiến pháp năm 1946 và tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng mà bằng cái suy nghĩ một cách logic ấy, thì tôi cho rằng người ta đưa cho vui thế thôi để tỏ vẻ là có tiếp thu ý kiến nhân dân, chứ không thể nào quay trở lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đâu. Nếu mà nói là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì làm sao lại có điều 4 và làm sao lại có cái nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin vân vân mở đầu hiến pháp được. Người nào tin rằng kỳ này chắc là sẽ có nhiều sửa chữa đó, thì sẽ thất vọng sớm.
Vâng, thưa giáo sư, thì theo thống kê của Văn phòng Quốc hội thì tính ngày 30 tháng 4 2013 đã có hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp. Thế thì ông có nhận xét như thế nào về con số 26 triệu lượt người này ạ?
26 triệu chứ bây giờ đưa ra là đến gấp đôi thế, là 50 triệu trừ cánh trẻ con. Thì nó cũng thế thôi, bởi vì cái chuyện góp về hiến pháp mới thật ra đòi hỏi một trình độ nhất định, những cái ngôn từ, những cái khái niệm về mặt pháp lý để hiểu được nó không đơn giản. Nhất là hiểu về hiến pháp nữa thì càng không đơn giản.
Cho nên nói rằng có gần như triệu người nói thì thử hỏi ai cất công để ngồi đọc toàn bộ cái dự thảo hiến pháp để gửi góp. Khi mà người ta tốn rất nhiều tiền của in ra hẳn một cái quyển đưa đến từng nhà, từng hộ như ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà quy định là sau 2 ngày là phải có ý kiến góp ngay đồng ý hay không đồng ý. Ngay cái người cất công ngồi đọc rồi tìm hiểu cho hết thì cũng không đọc nổi trong cái thời gian ấy. Nói gì đến cái chuyện đồng ý hay không đồng ý. Cho nên sự thực cái cách làm đó xem ra đó rất là công phu và dân chủ. Nhưng mà nghĩ cho đến cùng là chỉ lãng phí tiền của dân một cách vô lối thôi. Và không ai tin cái điều đó là cả đâu. Nhưng mà người ta vẫn cứ phải làm. Bởi vì nếu không làm thì sẽ khó mà sống trong một thể chế toàn trị này. Và người dân cũng muốn dây dưa, mọi việc là cho qua, cần vỗ tay hoan hô thì người ta vỗ tay hoan hô và người ta quay trở lại với đời sống của người ta mà thôi. Còn chỉ có một số người nào đó có trình độ, họ đọc đi, họ đọc lại và họ góp. Tôi cho rằng cái số đó rất ít. Thành ra thôi thì người ta cứ muốn đưa lên những con số cho nó vui vẻ thì không có sao cả. Nhưng mà người ta quên mất một điều là cái lòng tin của người dân ấy nó đã giảm sút quá mức rồi. Nói thế chứ nói nữa người ta cũng không để ý đâu, không quan tâm đâu.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy là qua bản giải trình vừa qua của chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, trưởng ban biên tập dự thảo hiến pháp thì hiến pháp Việt Nam sẽ không có thay đổi gì lớn. Như vậy thì phải chăng là những đóng góp của các vị nhân sĩ trí thức vừa qua rốt cuộc cũng không mang lại kết quả gì đáng kể, hay là dù sao thì những kiến nghị đó cũng có một tác động nhất định lên suy nghĩ, nhận thức của người dân Việt Nam hiện nay ạ?
Khi chúng tôi soạn thảo cái kiến nghị 7 điểm về sửa hiến pháp thì chúng tôi cho rằng không phải là chỉ để nói với các cái vị ở trong ủy ban sửa đổi hiến pháp, mà là phát biểu với công luận, với nhân dân, để nhân dân thấy rằng đấy là những đòi hỏi về tư tưởng đẩy tới một bước chuyển biến tình hình thì may ra mới có một cái lối thoát vượt ra khỏi cái sự bế tắc như hiện nay. Vậy thì những cái kiến nghị của chúng tôi chẳng qua là để nhằm động viên ý chí và cái sức mạnh của dân mà thôi. Còn chúng tôi không có hy vọng gì những người cầm quyền hiện nay hay là ngay những cái ban dự thảo hiện nay lại có thể tiếp thu ý kiến chúng tôi mà đưa vào ở trong những cái vấn đề. Đấy là chưa nói là chúng tôi làm một cách quang minh chính đại, in ra nói, mang đến tận nơi, nhưng mà không hề có được một cái cơ quan chính thức nào có một cái sự phản hồi cho nó nghiêm túc. Đấy là chưa nói một loạt những cái bài báo của Lê Phái, của những cái cây bút hạng 2, hạng 3, nói năng không có ra cái gì cả. Những cái lễ độ tối thiểu cũng không có, thì đòi hỏi gì tới cái chuyện có một cái sự chỉnh sửa nghiêm túc được. Thực ra đó, vừa qua đó, cái chuyện góp ý hiến pháp đó, nó là một cái cớ, nó là một thời điểm để bung ra những ý kiến. Mà trước đây chỉ nói độ 1/10, 1% là cũng đủ bị làm dây ra. Đấy là chưa nói là bị kết án rồi. Thì bây giờ nhân cái chuyện hiến pháp này, người ta không phải là chỉ nói vấn đề góp ý kiến hiến pháp, nhưng mà từ đó người ta đề cập tới những cái vấn đề nó khác hơn để mà tạo nên một cái khí mới, một cái soạn dân chủ mới á. Và có một lúc thì như là nó tuột khỏi cái tầm tay, và ngay sau đó thì người ta hối hả buộc lại, bè bờ đắp đập lại, o ép trở lại để nó đi vào trong quỹ đạo của người ta muốn. Nhưng mà điều đó đã muộn. Cái thái độ của hai em sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha trước cái tòa án Long An cho thấy rằng là những cái điều mà người ta tưởng có thể bịt lại, thực ra thì nó đã bung ra quá cỡ, khiến người ta cũng bàng hoàng. Người ta không hiểu tại sao hai cái người trẻ tuổi ấy lại có thể có một cái khí phách, một cái dũng khí như thế trước tòa án. Và cái điều này ấy, nó có một cái sức lan tỏa và động viên rất mạnh mẽ. Thì tôi cũng cảm tưởng rằng cái chuyện góp ý kiến hiến pháp chẳng qua nó là một cơ hội để từ đó nó bung ra những cái điều mà lâu nay nó dồn nén trong tâm tư và trong cái tâm lý xã hội. Rồi Quốc hội cũng lại sẽ thông qua hiến pháp này thôi. Và nói cho đến cùng, có hiến pháp hay không có hiến pháp thì vẫn vậy. Bởi vì có những điều quy định trong hiến pháp mấy chục năm nay có ai thực hiện đâu. Quyền tự do lập hội, quyền tự do báo chí, quyền được biểu tình ghi rành rành trong hiến pháp. Nhưng mà kèm theo đó thì có những cái văn bản hạn chế ngay lập tức. Và cho đến bây giờ thì cái quyền tự do lập hội có đâu. Vẫn chưa ban hành được một cái cách cụ thể cái nghị định về vấn đề quyền tự do lập hội chứ mà. Còn biểu tình, đây là biểu tình, không phải là biểu tình chống một cái chính sách hay một cái đường lối của chính phủ. Mà đây là biểu tình chống ngoại xâm, một cái lý do thiêng liêng như vậy. Nhưng mà người ta trả lời bằng dùi cui, bằng đàn áp, một cách tồi tệ như thế, khiến Việt Nam mất mặt trước thế giới. Cái diện mạo Việt Nam trước thế giới nó xấu quá đi. Cho nên vấn đề không phải là rồi đây hiến pháp ra được bao nhiêu điều, có cái điều gì tiến bộ, điều gì không. Mà vấn đề là cái hiến pháp đưa ra phải có cái điều kiện như thế nào để người dân được thực hiện, vẫn coi phải được thực hiện. Thì cái điều đó nó lại lệ thuộc nhiều cái khác, chứ không phải là lệ thuộc vào những chương mục ở trong hiến pháp. Vì chương mục có rồi, nhưng mà người ta không thực thi thì dân cũng chịu thôi. Chỉ có điều là dân chịu đến mức nào và đến bao giờ thì người ta không cam chịu nữa. Đấy là một vấn đề đang được đặt ra và các nhà chính trị phải tính toán cho kỹ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Tương Lai đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Phản ứng về bản giải trình tiếp thu ý kiến nhân dân đóng góp cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp vừa được trình bày tại Quốc hội ngày 20 tháng 5 vừa qua.
RFI. Écouter. Apprendre. Comprendre. RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với chủ đề Phải chăng là kinh tế Trung Quốc sắp co cụm, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ Hoa Kỳ, tạp chí do Mai Vân phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Le Dernier qui a parlé qua phần trình bày của Armina.
Celle qui m'a donné un nom qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde n'est ni mauvais ni bon, tu tombes par an. C'est sans raison. Ouah, 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 ouah. Ia, ia, ia. Okay.